thể viên thông ba chữ đồng. Tình thương lai lang trắng uông công. An màu tự ba thân viên mãn. Ôm tròn đầy nghĩa chân không.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ ni sư trụ trì chùa Phước Hải. Hôm nay đầy đủ duyên lành trong chuyến hành pháp tại Hoa Kỳ, thì Hương Nhũng thì có duyên để được về ngôi chùa Phước Hải thân yêu. Hương Nhũng nói như vậy là những năm trước đây đã từng có duyên về thăm sư Minh Nghiêm, khi mà cái ngôi chùa mới là sư Minh Nghiêm vừa mới mua đất thôi đó. Và bắt đầu thành lập ngôi chùa này, rồi tiến qua ngôi chùa thứ hai, thì mỗi lần có duyên về đất Mỹ thì đều có duyên để về cái vùng North Carolina này. Có lẽ là cái tình thâm pháp lữ của các sư đối với nhau thì không bao giờ phai lại. Và hôm nay quá đặc biệt là khi về đây lại có sư Chánh Định, một người cũng học chung với nhau trong những năm ở Học viện Phật giáo Việt Nam. Các vị thấy không? Đất trời là mênh mông như vậy mà gặp nhau, đó là một cái duyên. Vì vậy là chúng ta mà gặp nhau hôm nay, cái duyên này không phải là chỉ duyên của chùa Phước Hải không, mà chúng ta đã là nhân duyên quyến thuộc Bồ Đề đã nhiều đời lắm rồi. Có phải như vậy không ạ? Quý Phật tử thân mến, bởi vì đó, đi mỗi một nơi đến hôm nay là Hương Nhũng giảng một thời pháp, và thời pháp 41 nếu kể từ London qua Đức và qua Mỹ, thì có lẽ hình như không có ngày nào không có thời. Có đến có nơi là sáng, trưa và tối, ba thời luôn. Chuyện này là cũng rất là hiếm có nếu mà ở Việt Nam. Mặc dù ở Việt Nam cũng là hoằng pháp nhiều, nhưng mà so sang đây chắc là mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư liền vị tiền bối tổ sư đều gia hộ. Cho nên mà khan tiếng của hôm nay ngày mai vẫn tiếp tục có thể nói được. Thì với một cái hội chúng mình sẽ có một nhân duyên, một pháp thoại khác nhau. Không biết tại sao lại như vậy, mình không biết. Mình tính đến để giảng cái này, nhưng bây giờ lại gặp các vị ở đây, nhiều khuôn mặt rất là thân thương. Không biết đã gặp nhau ở tại Thiên Quang Việt Nam hay là gặp nhau ở kiếp trước. Nhưng bây giờ vô là thấy gặp Ni Sư Minh Nghiêm, rồi là Ni Sư Hương, rồi Sư Chánh Định, là những người pháp lữ thân thiết của mình, những quyến thuộc bồ đề của mình. Rồi bây giờ các vị đây nữa, không đời này là cũng phải đời trước. Bởi vì Đức Phật dạy, nếu khi chúng ta gặp một người, trong lòng sanh lên sự hân hoan, niềm tin tưởng, ánh mắt của các vị khởi lên niềm hoan hỷ vô biên, chúng ta biết đây là quyến thuộc đã nhiều đời. Và chúng ta gặp nhau có hoan hỷ không? Cho nên mình là quyến thuộc của nhau. Và không chỉ có chúng ta đâu, có những cõi giới vô hình, là chư thiên, là hộ pháp, long thần, chư vị bồ tát, vân vân, cũng có rất là nhiều cõi giới là quyến thuộc bồ đề của chúng ta. Cho nên trong cuộc sống mình thấy có những điều hy hữu lắm. Tưởng đã chết rồi, sao không chết? Tưởng là cái chuyện này rồi chắc là xa vào trong vực thẳm của cuộc đời, mà sao vẫn đứng lên? Có những điều mình nghĩ rằng đó, mọi thứ từ đây coi như chấm hết, vậy mà sao vẫn kết nối, sanh sôi và nảy nở? Đó là đều sự hộ trì của các quyến thuộc bồ đề chung quanh chúng ta. Và các pháp thoại cũng vậy, đó là cái duyên để là kết nối từng bồ đề để chúng ta được trưởng thành trong chính pháp. Và chính vì vậy mà Sư Hương Dũng nghĩ rằng pháp thoại tại chùa Phước Hải sẽ mang tên quyến thuộc bồ đề. Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy là mình bà con đúng lắm đó nghe. Bà con là rất là thân thiết với nhau nha. Thì bây giờ cuộc sống đó, chúng ta hay nghe cái từ luân hồi, phải không? Luân là bánh xe, hồi là rồi nó sẽ quay trở lại. Nhưng chúng ta thấy đâu có bao giờ hôm nay làm cái ông A mà một kiếp sống quay, một vòng quay mà trở lại cái ông A đâu. Nó quay đó, nhưng mà đi theo một cái vòng là làm xoáy trôn ốc. Chúng ta nhớ cái hình tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khi mới đản sinh. Một ngón tay chỉ lên trời, và một ngón tay bên tay trái chỉ dưới đất. Phải không nào? Chúng ta nhìn cái hình tượng đó đi. Thì một, chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa nội tâm thăng tiến trong đời sống chánh pháp, chúng ta đi lên. Một cái ngón tay Đức Phật chỉ xuống đất, chúng ta cũng trong cái vòng luân hồi này, chúng ta xoay như vậy nhưng mà lại đi xuống, chứ không phải quay đi quay lại rồi luân hồi là trở về cái điểm A rồi quay lại điểm A đó, mà nó thay đổi. Chính vì cái vấn đề thay đổi như vậy, chúng ta phải tu tập để chuyển hóa. Cuộc sống này nói là một vòng tròn, nhưng cái vòng tròn này là muốn nói đến ý nghĩa của sự nhân quả. Ta được gì và mất gì từ cuộc sống này? Ta có thể cố gắng tạo ra tiền bạc và mọi thứ, nhưng ta không thể biết thật sự thứ nào là của ta và thứ nào không phải là của ta. Thường là mình nghĩ mình bước vào cuộc đời, những cái gì mình làm, mình tạo ra nó là của ta, nhưng chưa chắc. Bởi vì có người hỏi bạch Đức Thế Tôn, những thứ mất đi con có phải truy đòi không? Nó mất đi thì con đau khổ lắm. Đức Thế Tôn mới dạy: này con ơi, những thứ mất đi kỳ thật chưa bao giờ thật sự thuộc về con. Tại con cứ tưởng như vậy thôi. Đó. Cho nên không cần thương tiếc, càng không cần nên truy đòi. Những thứ nào của ta, tự khắc đi tìm ta. Tôi thì sẽ tìm đến chúng ta là quả báo. Phước sẽ tìm đến chúng ta là phước báo. Và mọi thứ trong cuộc sống này cũng như thế. Nợ tình, nợ tiền, nợ nhân nghĩa, tất cả sẽ tự khắc đi tìm ta và đem đến cho ta mọi thứ, không thiếu một tí nào cả. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Nếu chúng ta đồng ý như vậy thì chúng ta đã nắm được cái cốt lõi của vấn đề nhân quả. Tuy là mình hiểu cái từ nhân quả là cái vấn đề tất yếu của cuộc sống. Nhưng khi mà mình được như ý, hài lòng, mãn nguyện, hạnh phúc, nhưng không như ý thì chúng ta thường tìm kiếm đối tượng, trách móc, lý do này, lý do kia, trong khi chúng ta không bao giờ dám nghĩ rằng đã không phải là của ta thì quả đó sẽ không bao giờ đến với ta. Mình quán được những điều đó, mình đi ra khỏi mọi sự khổ đau, mình hiểu được nó không phải của mình thì tất nhiên nó sẽ ra đi. Mình không cảm thấy khổ đau ngay cả khi bị phản bội, bị mất mát và cả sự chết. Những điều này Đức Phật đều bằng cách lời dạy của Ngài từ mấy ngàn năm trước truyền lại cho đến bây giờ, bởi vì nó là chân lý. Cho nên gần 3.000 năm đi qua, quý sư quý thầy vẫn tiếp tục bằng tất cả tâm huyết của cuộc đời của quý sư mà đưa lại cái thông điệp đó cho chúng sinh. Bởi vì Đức Phật ra đời chỉ vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Nhưng tại sao cuộc đời chúng ta vẫn mãi khổ đau? Tại sao Đức Quán Thế Âm nguyện sẽ thành Phật khi chúng sinh không còn đau khổ thì con vẫn là Bồ Tát? Tức là hạng Bồ Tát là hạng hy sinh cho chúng sanh. Mặc dù Đức Quán Thế Âm đó là một vị cổ Phật chánh pháp minh vương Như Lai, nhưng bây giờ hiện thân là Bồ Tát Quán Thế Âm vì đời vẫn còn quá nhiều đau khổ, chúng sinh vẫn còn quá nhiều đau khổ. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu ra được cái vấn đề của cuộc đời này thì mỗi một chúng ta đều là Bồ Tát Quán Thế Âm. Tại vì sao? Không phải là Bồ Tát là ở trong cái tượng, không phải Bồ Tát là trong giấc mơ, không phải Bồ Tát là ở trên trời, mà khi chúng ta phát một cái tâm niệm từ bi, một cái tâm niệm thiện lòng, một cái tâm niệm yêu thương thì cái từ trường đó sẽ bắt cùng với tần sóng của chư Phật, chư Bồ Tát để mà gì? Để cứu độ chúng sanh, để làm an lạc cho chư thiên và loài người. Nếu chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta sẽ tu tập rất là tinh tấn. Chúng ta không hẹn kiếp sau, chúng ta không cảm thấy đau khổ khi những điều không như ý, nghịch lòng đến với chúng ta. Bởi vì chúng ta phải nghĩ đến mọi người nhiều hơn cái ích kỷ riêng của bản thân mình. Bây giờ mình là quyến thuộc Bồ Đề, mình phải nói cho nhau những điều gì để mà mình phải giải tỏa được cái nỗi niềm, nỗi trăn trở trong tâm, nỗi đau khổ trong kiếp người. Còn người ta chỉ cứ đưa bàn tay ra để cầu xin và để đòi hỏi, và tất cả những điều đó đều đi xa, đều đi ra khỏi cái gì, con đường của Phật pháp. Phật pháp không phải là để cầu xin, mà đạo Phật là để thực hành. Cho nên chúng ta phải biết rằng cuộc sống này điều lý thú cho chúng ta là chỉ làm các việc thiện lành, giữ tâm ý trong sạch và tránh xa các việc ác. Khi chúng ta làm các việc thiện lành, lập tức có chư thiên theo chúng ta hộ trì. Chắc chắn như vậy, bởi vì chư thiên long thần hộ pháp cũng muốn lập bồi công đức để tiến hóa. Sư đi ra ngoài Bắc sư giảng không, các chùa ở ngoài Bắc đều có một cái hệ thống thờ thánh mẫu. Có sao? Họ là các vị hộ pháp, họ có công với dân, họ có công với nước, họ có công với đạo pháp. Nhưng làm gì thì làm, một con người đã quy y Phật Pháp Tăng thì tất cả những cõi giới khác nếu họ muốn tu tập, họ trở thành hộ pháp. Cho nên trong cuộc sống chúng ta nắm chắc cái con đường, cái mục tiêu để chúng ta đi, chúng ta sống, chúng ta làm, thì lúc nào cũng có chư thiên long thần hộ pháp cho chúng ta. Ngược lại, khi chúng ta làm các ác nghiệp hay thậm chí chúng ta ăn thịt chúng sanh thì chư thiên cũng xa lắm. Cái đó sư nói thật. Nhiều khi chúng ta thấy chuyện ăn uống là bình thường chứ gì, mình không có giết sát là được, nhưng mình ăn thịt chúng sinh thì chư thiên cũng xa lắm chúng ta. Vậy thì nói về vấn đề chư thiên có gia hộ hay không, thì trong kinh Phật từng nói chư thiên ở các cõi trời như cõi dục gồm có 6 cõi trời đó. Thì mình nhân đây nè, cũng nói các vị nghe luôn không, cái tuần lễ này nóng lắm à, chiều hôm nay chúng ta gặp nhau quyến thuộc Bồ Đề kết nối với nhau, một cơn mưa rất lớn để đất trời được mát mẻ như thế này, đó là chư thiên đem đến cho chúng ta. Cho nên chư thiên ở các cõi trời mà sẽ có cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà dục giới là gần chúng ta, thấy chưa nào? Thì cái cõi gần chúng ta nhất đó là tứ thiên, tứ thiên vương. Mình mà ai có ai đi du lịch ở Trung Quốc là hay thấy các chùa bên Trung Quốc là có bốn ông thiên vương thật to ở ngay cổng chùa trước. Ở một số chùa ở Việt Nam người ta cũng làm bốn ông hộ pháp rất lớn và đen, đó cả là tứ thiên vương hộ trì cái cõi rất gần chúng ta đó. Rồi là cõi trời Đao Lợi, cõi trời Dạ Ma, cõi trời Đâu Xuất, cõi trời Hóa Lạc và Tha Hóa Tự Tại, tức là những cái cõi trời dục giới là gần chúng ta nhất, nhưng mà tứ đại thiên vương là rất gần. Còn cung trời Đao Lợi chúng ta nghe rất quen đúng không? Đó là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa, sau khi sanh Thái tử được 7 ngày thì thắt sanh về cung trời Đao Lợi. Các cái cung trời này thì cả kinh điển Phật giáo hệ Nguyên Thủy và hệ Đại Thừa đều đồng nhất giáo lý ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy chư thiên ở các cõi trời này đều được đề cập, và như vậy là có do Đức Phật đã gì? Đã thuyết giảng qua các kinh tạng để chúng ta biết là có cõi trời. Bây giờ có nhiều người người ta quá là đắm say vào khoa học và người ta nghĩ rằng là chỉ có cái trái đất này thôi, cái gì mà không thấy là coi như không có. Người ta nói là phi thuyền phóng lên thì cũng có thấy gì đâu, sao hỏa sao kim gì lên hết rồi, nhưng họ quên rằng đó chỉ là nhục nhãn thôi. Đó là cặp mắt phàm sao thấy được. Trong khi đó các hệ thống kinh điển từ Nguyên Thủy đến Đại Thừa đều khẳng định về vấn đề có chư thiên dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu chúng ta tu tập ngũ giới rồi bát quan trai giới là tám giới đó ha, đó, rồi mười điều thiện, rồi tứ vô lượng tâm vân vân, thành tựu phước báo để chúng ta sanh thiên. Nếu chúng ta sống trong giới pháp và còn tu tập nhiều công đức lành thì chắc chắn sẽ sanh thiên. Có khi cuộc đời con người cũng không biết làm gì ghê gớm hết, chỉ luôn nói lời chân thật, thấy chưa nào? Rồi trong khả năng của họ có thể cúng dường tam bảo được cái gì thì họ làm, vậy mà được sanh thiên. Chúng ta đừng nghĩ cõi trời là của Chúa, Chúa cũng chỉ là giáo chủ một cái cõi trời nhỏ mà thôi. Còn rất nhiều cõi trời, và sư mới nói riêng cái cõi dục giới á, là 6 cõi trời dục giới. Sắc giới có 16 cõi trời sắc giới, vô sắc giới có 4 cõi trời vô sắc giới, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta cũng kể làm chi cho nhiều, mình không nhớ. Đại khái sư chỉ nói rằng chúng ta đừng quên khi Đức Phật Thích Ca thành tựu đạo giác ngộ rồi hoằng truyền giáo pháp thì chính đại phạm thiên, chư phạm thiên, chư thiên dục giới và sắc giới cùng phát tâm thịnh pháp. Bởi vì lúc đó Đức Phật nhìn thấy chúng sinh can cường mà giáo pháp của Ngài quá sức vi diệu thầm thâm, nên Ngài nói có lẽ ta phải nhập Niết Bàn thôi. Chúng sinh mà bây giờ bảo sắc mà bảo tức là không, làm sao mà nghe được, bảo các pháp mà vốn do duyên không thật có, sao mà họ chịu được, họ phải ôm cầm nắm giữ và chết trong sự gì? Tham dục. Không nghe được đâu, không thể nói đời này là quán trọ, họ không chịu đâu, họ phải ôm ấp, phải không? Rồi sắc dục, tình ái, danh lợi, tài năng của cái đời cõi ta bà này hấp dẫn. Cho nên Đức Phật biết là cái chuyện mà bây giờ nói cái sự thật, cái chân lý ra các vị nghe không được. Cho nên Ngài nói có lẽ ta phải nhập Niết Bàn, bởi vì chúng sanh không thể nào nghe được cái lời pháp vi diệu của Đức Thế Tôn. Thì chính là các đại phạm thiên, chư thiên, các cõi giới đã phát tâm thỉnh Đức Phật hộ trì chánh pháp. Cho nên lúc nào trước thời pháp cũng có phần thỉnh pháp. Các vị muốn nghe pháp thì phải thỉnh pháp. Đó, nên chiều nay một cơn mưa tuôn xuống là chư thiên thỉnh pháp. Và các vị đang ngồi ở trong chùa Phước Hải chung quanh đây để cùng nghe pháp. Và sư nhớ cái cơn mưa chiều nay, sư nhắc đến cái cõi chư thiên luôn luôn tồn tại chung quanh chúng ta và hộ trì những người có tâm niệm tốt lành, làm các thiện sự trong cuộc đời, hộ trì chánh pháp vân vân, luôn luôn có chư thiên hộ trì. Mà phạm thiên nói chuyện là rất là hay nha. Đó, chẳng hạn như phạm thiên Sambati, khi mà Đức Phật quyết định nhập Niết Bàn thì Đức Phạm Thiên mới thỉnh nguyện Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, hãy thuyết pháp Bạch đấng thiện thệ, hãy tuyên dương chánh pháp. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần trong mắt rất là nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Tức là cái vô minh là xem như một chút bụi trần trong mắt, còn cái người quá sức vô minh thì coi như mù luôn, nó không gì thấy gì. Bây giờ các vị thấy không, các vị từng đến chùa Thiên Quang hoặc nghe pháp, người mù ta tu mắt mù mà tâm không mù, huống chi là mình đầy đủ các căn, mắt mình sáng như vậy. Nhưng mà với những người không chịu tu tập thì giống như một chúng sanh mà nhiễm đầy bụi trần trong mắt không thể mở ra được. Còn chư thiên bạch với Đức Thế Tôn là chúng sanh có những vị ít nhiễm bụi trần thì rất tiếc nếu không được nghe chánh pháp. Nếu được nghe, những vị này có thể thâm hiểu chánh pháp và tu tập để được giác ngộ và giải thoát. Đây là lời Phật dạy trong Kinh Trung Bộ, Kinh Thánh Cầu. Và do vậy chúng ta cũng sẽ biết được những vấn đề mà khi Xá Lợi Phất muốn độ mẹ mình. Trong nhà Xá Lợi Phất 6 anh em mà đi xuất gia hết trơn, mà nhà Xá Lợi Phất rất là giàu có. Nhà giàu như vậy mà không hưởng tài sản của cải. Và các vị biết cái giàu của Ấn Độ là không thể nói hết. Cái nghèo là cũng tận cùng bằng số, phải không nào? 4 giai cấp của Ấn Độ: Bà La Môn, Sắc Đế Lị, rồi là Phệ Xá, Thủ Đà La. Thì không có ai mà nghèo như Thủ Đà La, mà không có ai giàu như hai cái giai cấp trên hết. Cái cấp Bà La Môn và giai cấp Vua Chúa đó. Mà Xá Lợi Phất là trong cái gia đình Bà La Môn rất giàu có, mà 6 anh em, trong đó có cả nam cả nữ đi xuất gia hết. Và cuối cùng cái người em út là Ly Bà Đa đó là ở lại để giữ cái của cải của gia đình Xá Lợi Phất. Nhưng mà mới còn nhỏ xíu mà cho lấy vợ rồi. Các vị mà qua Ấn Độ sẽ thấy có nhiều người chút xíu mà bế 2-3 đứa con luôn, trong những cái vùng nông thôn xa xôi ấy. Thì cái thời đó ở Ấn Độ người ta cũng lập gia đình sớm như vậy. Thì Ly Bà Đa mới có 11-12 tuổi này, cho đi lấy vợ để làm gì? Để là cái người đứng ra giữ của cải. Nhưng mà Ly Bà Đa bé như vậy và lúc rước dâu, bắt đầu chuẩn bị rước dâu, nói tại sao các anh em trong gia đình mình đều đi xuất gia mà tại sao mình phải ở lại đây lấy vợ để giữ cái tài sản này? Cho nên là bắt đầu khởi lên cái tâm là bỏ trốn. Ở trên con đường mà rước dâu đi về nhà thì anh ta đã trốn luôn vào trong cái rừng gai, với lý do là trời thì rất nắng, phải không? Mà cứ một chốc là bắt dừng lại để mà đi giải, không? Đó, một chốc là dừng lại, một chốc dừng lại, riết rồi là quá mệt là phải đưa cô dâu đi về trước. Thì ông biến vào trong rừng gai và ông trốn luôn trong đó. À, và sau là ông đắc quả là hắn là A-la-hán rừng gai. Tại vì là ở trong đó tu đắc quả luôn, không dám thò mặt ra vì sợ phải về lấy vợ mà. Là cái duyên của gia đình anh em Xá Lợi Phất. Nhưng ở đây tại sao sư nhắc cái chuyện này? Là mẹ Xá Lợi Phất rất là hận Đức Phật. Nhà của cải rất nhiều mà đi theo Đức Thế Tôn xuất gia hết trơn trọi. Nên bà rất giận, bà thì thờ Phạm Thiên. Cho nên cuộc đời Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, độ rất là nhiều chúng sanh và hàng đệ tử thượng thủ về trí tuệ. Cho nên Đức Phật rất là yêu quý và trong tăng đoàn rất yêu quý Xá Lợi Phất. Nhưng mà Xá Lợi Phất một ngày kia là bạch Đức Thế Tôn là con xin về quê hương để nhập Niết Bàn. Các vị thấy người ta tu biết ngày giờ chết và xin thầy mình đi về quê nhập Niết Bàn. Quê hương Xá Lợi Phất là tại Nalanda. Đó, thì mới xin Đức Phật như vậy, Đức Phật cho phép. Bởi vì sao? Đức Phật biết là Xá Lợi Phất còn một tâm nguyện độ mẹ trước khi ông nhập Niết Bàn. Mẹ không tin Phật Pháp. Thì cái đêm cái hôm mà Xá Lợi Phất về thăm mẹ thì ông đã làm thay đổi nhận thức của bà tên bà Sari. Đó, bà là tên của bà cũng là Xá Lợi. Đó. Thì khi mà ông về đó thì đêm hôm đó ông đau ốm. Cho nên là từ căn 1 đó, cho đến căn 2, căn 3, căn nào cũng có các chư thiên đến đảnh lễ và thăm Xá Lợi Phất. Tại vì ông là một bậc A-la-hán đã chứng đạt. Lúc nào nhà cũng rực sáng lên hết. Cho nên mẹ mới nói chuyện gì đã xảy ra trong nhà mình. Thì Xá Lợi Phất đó. Thì đây là chư thiên ở các cõi trời xuống thăm đảnh lễ Xá Lợi Phất. Thì bà mẹ con mình, phải không nào, chỉ là đệ tử của Phật, Mà Phạm Thiên là thầy của bà xuống đảnh lễ lạy Xá Lợi Phất thì Đức Thế Tôn là còn như thế nào? Cho nên bắt đầu bỏ cái tà kiến và quy y Đức Phật ngay trong đêm đó bà giác ngộ, và Xá Lợi Phất an lòng nhập Niết Bàn. Như vậy là chư thiên luôn luôn ở chung quanh chúng ta và hộ trì. Các cõi giới vô hình luôn luôn có. Kinh điển đều để lại đầy đủ. Rất nhiều kinh khác, đặc biệt là kinh Hệ Nguyên Thủy, ghi lại những câu chuyện liên quan đến chư thiên, tích truyện pháp cú rất là nhiều. Rồi là không chỉ chư thiên mà các loại quỷ thần cũng được đề cập trong kinh Tạng Nikaya, những bài thuyết pháp cho chư thiên, cho loài người như Thiên Cung Sự, Ngạ Quỷ Sự, trong chuyện tiền thân vân vân còn đầy đủ. Tại bây giờ giới trẻ không tin, không tin các thế giới vô hình. Và chính vì cái điều đó cũng rất là nhiều sự đáng tiếc. Cho nên nói giáo lý của Đức Phật chỉ quan tâm đến con người và sự diệt khổ của con người là chưa đủ. Đức Phật là quan tâm đến tất cả chúng sinh, là thầy trong tam giới với tâm từ bi vô lượng. Ngài thuyết pháp cứu độ chúng sinh trong ba cõi, sáu đường, chứ không riêng loài người. Đó là cái điều mà chúng ta cần hiểu cho rõ, nắm cho chắc. Chứ bây giờ chỉ cần người ta hỏi hai ba câu có thấy không, có thấy không mà nói là mình hết hồn, mình nói dạ đúng rồi, không có liền. Chứ cái mắt mình chỉ là nhục nhãn thôi. Đó. Và các cõi giới vô hình, dù cho đến cái cõi ngạ quỷ đi chăng nữa đấy, thì họ vẫn phải cúi đầu trước chánh pháp và luôn luôn mong được sự cứu độ. Cho nên đối với những người đã mất, chúng ta biết họ luôn mong người thân làm các công đức lành để hồi hướng cho họ, chứ không phải họ mong đến ngày giỗ mà cúng đâu, cúng món này món kia đâu. Tại vì có lần đệ tử hỏi Đức Phật, khi chúng ta làm công đức lành mà hồi hướng cho người chết, người ta có nhận được không? Đức Phật bảo nhận được chứ, giống như chúng ta trao tặng cho họ một món quà. Cho nên tất cả đều nhận được, do tâm thành công đức của ta mà họ nhận được nhiều hay là ít. Thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống này là phải tu tập để cho có các công đức, để các cõi giới đều là được ân trên công đức. Chư thiên do hành thập thiện mà được thụ hưởng phước báo an vui, thì cũng từ chúng ta mà thành chư thiên chứ ở đâu. Chứ mình nói chư thiên là tự nhiên sanh ra à, cái gì nó cũng trong cái vòng nhân quả hết. Thì không chỉ là giữ năm giới mà còn vượt trội hơn người, cái người giữ giới bình thường là với các nhiều công đức làm. Cho nên mới gọi họ là trở thành, khi mà hết cái báo thân này mới trở thành những vị trời. Đó. Chúng ta thấy rất là thực tế để mà chúng ta tinh tấn tu hành. Nhưng mà ngoài các cái cõi trời ra, chúng ta còn là các cái cõi giới siêu xuất hơn, là siêu thoát. Mà chỉ có trong đạo Phật chúng ta, Đức Phật là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác mới hướng dẫn những cái điều đó. Sư từng đến nhà thờ, sư nói chuyện lúc nãy có một vị vua nói sư này giảng nhà thờ đúng. Là bởi vì sao? Sư đến nhà thờ các cha và các ma sơ rất quý sư. Sư không có bao giờ đến với một cái tinh thần mà đề cao mình mà phê phán người. Bởi vì ai cũng có những cái hay. Cuộc đời này muốn thành công phải ẩn ác dương thiện, lấy cái tốt của người ra để ca ngợi, để mà để học theo, chứ không bao giờ đi đến đâu đem cái xấu ra mà nói. Đó là cái điều mà làm cho mình đi đến với tôn giáo nào người ta cũng hoan hỷ. Và điều này chính Đức Phật dạy, chính Đức Phật dạy các sa môn. Bởi vì ngày xưa đó cũng có những người theo đạo lõa thể ni kiền tử, nhưng mà khi gặp Phật bắt đầu họ giác ngộ, họ quy tam bảo theo Phật tu hành. Họ gặp trở lại những vị sư ni kiền tử như vậy thì họ tránh. Chuyện nó đến tai Đức Phật, Đức Phật nói các con không nên làm như vậy. Ngày xưa các con gọi bằng thầy, từng là đảnh lễ cúng dường. Bây giờ các con vẫn thăm viếng và vẫn có thể cúng dường trong khả năng của các con. Đức Phật không bao giờ bảo mình quay mặt đi với những vị thầy đó. Còn con đường của mình là con đường chánh pháp mình đã tìm được rồi thì mình cứ tu tập. Nhưng những vị thầy trước đây cũng là một nhân duyên, một đoạn đường đi trong cuộc đời. Đức Phật không dạy chúng ta phủi ơn. Chính vì điều đó cho nên sư nghĩ rằng đối với các tôn giáo mình trân trọng. Có những điều họ rất là tốt và mình phải học. Và qua lời mình chia sẻ tại sao họ có thể chấp nhận được, bởi vì đó phải là chân lý, họ mới hoàn thiện. Tất nhiên trong Kitô giáo là không nói vấn đề luân hồi. Chết là một là lên trời, hai là đi xuống địa ngục theo sự ý định đoạt của Chúa. Nhưng đối với đạo Phật thì Đức Phật khẳng định cái giá trị nhân bản của chúng ta. Chúng ta có thể thay đổi kiếp sống của chúng ta bằng sự tu tập. Mặc dù quá khứ có thể làm rất nhiều việc ác, nhưng một khi biết sám hối, biết ăn năn thì quả báo chúng ta có thể thay đổi. Chứ không phải là cố định người đó sẽ sanh thiên và cố định người đó sẽ đi địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Mà cái quả của chúng ta, cái phước chúng ta nó thay đổi từng ngày, từng giờ, từng sát na. Cho nên đạo Phật rất là khoa học và rất lạc quan, chứ không phải là bi quan, yếm thế như người ta nghe hay đề cập tới đạo Phật mà nói khổ. Thì chân lý cuộc đời là nó khổ vì vô thường, vô ngã cho nên khổ, chứ không phải nói chữ khổ là bi quan, mà dám trực tiếp nhìn thẳng vào trong cuộc sống để nói lên nếu chúng ta không hiểu được thì sẽ khổ đau. Chứ thật ra đối với lại là lời dạy của Đức Phật làm cho con người có một niềm tin vào chính bản thân mình. Cho nên khi mà họ hỏi sư ở trong nhà thờ đó, họ nói sư hãy nói về cha của mình. Đạo Phật giáo có U Lan, bên nhà thờ Kitô giáo thì họ không có lễ U Lan, họ rất ngưỡng mộ. Tại vì họ thấy cái ngày U Lan mà các sư mà giảng như vậy là các em nó bằng cái giọt nước mắt chân thành nó khóc như vậy là nó đã thức tỉnh một cái lòng hiếu đạo trong trái tim của nó. Cho nên một vị cha tên là cha Bảo Lộc nghe những bài pháp sư giảng cho khóa tu mùa hè thì cha mới nói: sư Hương Nhũ ơi, tôi rất ngưỡng mộ khi mà cha giảng làm sao mà các bạn trẻ nó khóc như thế. Thưa cha, con cũng chỉ biết nói thật thôi. Cái lòng của mình cũng có khi sai, mình cũng có khi là lầm lỡ, mình cũng có quá nhiều tập nghiệp, cho nên mình có những khi làm cho cha mẹ đau buồn. Bây giờ mình nói thật thì các em nó cũng thế, nó đồng một cái nhịp, thông cảm cho nhau, hiểu cho nhau thì các em nó khóc thôi ạ. Chứ con không có phải làm cái người ngồi đây con phán xuống là các em thế này thế nọ, còn mình là tốt hết, không phải vậy. Cái cha gật đầu, cha nói sư về, sư nói chuyện. Trong ngày Father Day, bên nhà thờ mới tổ chức nói chuyện về ngày của cha, ngày của mẹ. Vì họ không có ngày Vu Lan. Đó, thì họ hỏi về cha của sư Hương Nhũ, họ yêu cầu sư lên nói chuyện về cha. Thì sư cũng nói cha của mình thì mất sớm rồi, thì mẹ mình vừa làm cha vừa làm mẹ. Nhưng mà khi mình trưởng thành 22 tuổi đi xuất gia thì thầy của mình cũng vừa là cha vừa là mẹ, vừa là thầy trong cuộc đời. Và nếu không được làm người, kiếp sau còn được làm người nữa thì tôi mong rằng tôi tiếp tục làm người đệ tử của thầy tôi, làm người con của Đức Phật, cha lành cho bốn loài. Cha lành trong bốn loài, các vị nghĩ đi. Đó, chư thiên, cõi trời là cõi trời, cõi người. Đó, và các cái cõi giới. Mà một khi mình nói câu đó, kiếp sau còn được làm người là mình khẳng định có sự luân hồi chứ không phải chết là hết. Và tôi vẫn sẽ làm đệ tử của Đức Phật, cha làm chung bốn loài, thì trong đó có cả các cõi giới như chư thiên. Mình nói điều đó họ đâu có ai nói tiếng nào đâu. Vì sao? Vì thái độ. Thái độ của mình đến với tôn giáo khác không phải là để chê bai, nhưng trong cái lời nói của mình vẫn là một cái sự cho mọi người nhìn thấy lời dạy của Đức Phật là một cái con đường đưa con người sự giải thoát và giác ngộ. Chính vì vậy mà các cha với các sơ rất là có một cái thiện cảm. Và có khi họ còn làm những cái chương trình là mời các tôn giáo đến Thiên Chúa, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Hồi Giáo, Phật Giáo, vân vân. Họ mời về hết để mà nói chuyện các vị. Xong rồi đó là họ sắp mỗi một đại diện tôn giáo nói chuyện một bài, bài ngắn ngắn thôi, khoảng 15 phút. Mà các vị biết bắt đầu từ 2 giờ và đến 8 giờ tối chưa kết thúc. Họ sắp mình là bài nói chuyện cuối cùng. Cha ơi, cha cha sắp cho con mà 8 giờ tối mà cha con chịu không nổi, mệt quá. Cha nói bây giờ ai cũng muốn nghe coi cái quan điểm của nhà Phật như thế nào. mà bây giờ sư lên sư nói trước rồi người ta đi về hết còn gì. À, các vị thấy chưa, chính cha nói như vậy, sư nói trước ta đi về hết sao, cho nên sư phải nói sau cùng, tại vì sư đại diện cho nhà Phật. Mà trong khi đó tất cả các quan điểm đều nói lên quan điểm nhất thần giáo, có một thượng đế, có một vị cao cả ban phúc giáng họa vân vân. Nhưng mà đến với đạo Phật thì là từ bi và trí tuệ đề cao cái giá trị nhân bản nhân quả của con người. Và trí tuệ, mình là từ bi trí tuệ. Mỗi một tôn giáo có một cái gì, một cái niềm tin. Các tôn giáo khác là niềm tin đối với nhất thần giáo, đấng thượng đế. Nhưng đối với đạo Phật, đến để thấy, không phải đến để mà tin một niềm tin cùng tin. Các vị nghe pháp mà không thấy nó hợp với cái nhìn của bậc trí, các vị đâu có nghe. Mình đâu phải cái người ai nói gì nghe đó. Cho nên lời dạy của Đức Phật đến chúng ta cảm nhận là lợi người, lợi mình, thực hành đem lại hạnh phúc an vui thì mình làm theo. Và rất là niềm tin vào trong chánh pháp, đó là mẹ sanh ra các công đức. Chứ Đức Phật không bảo ai phải tin ta hết, mà tự mình cảm nhận đó là con đường đưa đến sự giác ngộ thì mình phát khởi niềm tin. Có đúng như vậy không các vị? Cho nên khi chúng ta trong vòng luân hồi bất tận, chúng ta sẽ có những món nợ cuộc đời tạo ra do nghiệp bất thiện của mình hình thành, mà hay gọi từ oan gia tái chủ, không nào? Đó. Hay là những cái nghiệp nào là sát đạo dâm vọng, rồi tạo ra oan oan tương báo trong nhiều kiếp sống. Ai cũng phải chịu hết, ai cũng có tạo. Khi chưa có, gọi là mình tu, có tu đi chăng nữa cũng chưa phải là toàn giác. Ai cũng có khi tạo các nghiệp tội. Các sư đây một tháng hay là có khi mỗi ngày đều sám hối mà vẫn thấy tội của mình rất nhiều. Thế bởi vì chúng ta sẽ là vì tập khí, vì thói quen chúng ta sẽ tạo nghiệp. Cho nên trong cuộc sống này mình biết, biết Phật Pháp để mình là luôn luôn nhắc nhở mình tu tâm sửa tâm. Một đời sống của mình kết tinh lại có thiện, có ác, có thuận duyên, có nghịch duyên. Và chúng ta làm việc thiện thì phải kêu gọi mọi người cùng làm thiện. Chúng ta đi nghe pháp, kêu mọi người cùng nghe pháp, phúc đức nó tăng lên rất là nhiều. Nói trời ơi, con đến chùa không dám ăn đâu, con sợ mắc nợ. Không mắc nợ gì hết. Tại vì con đến đây thì con nghe pháp, con kinh kệ, con có thì con cúng dường, không cũng không sao. Đến để mà tu tập, con muốn gieo duyên vào trong ruộng phước điền thì con làm. Mà con không có khả năng thì con đến, con nghe pháp, con tu tập, con chuyển hóa, mai sau con sẽ khá lên. Cái đời này nó khá là do mình tu, chứ không phải khá là do hên, không phải khá là do số, mà chính mình tu tập, mình chuyển hóa. Cho nên khi mình làm việc thiện, mình kêu mọi người làm việc thiện, mình giúp người cứu người, mình cũng nói mọi người cùng làm, đó là tạo quyến thuộc Bồ Đề. Không phải một mình. Tại sao hôm nay mình gặp nhau trong một cái hội chúng từng này người, mình là quyến thuộc Bồ Đề để mình gặp nhau hôm nay. Nhưng có những con người rất cô đơn các vị. Họ rất giàu nhưng họ rất cô đơn. Họ không thiếu thứ gì hết nhưng mà họ rất đau khổ. Cho nên chúng ta phải biết cái quyến thuộc Bồ Đề là không phải chỉ cho chúng ta, mà gọi cái pháp Bồ Đề tâm là cho ta và cho người nữa. Đó. Để nhân đây sư kể một cái câu chuyện liên quan tới cái cung trời Đế Thích và người nghèo. Cái thuở Phật Ca Diếp còn tại thế. Tại sao sư nói chữ thuở Phật Ca Diếp? Tức là ngoài Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, trước đó còn nhiều vị Phật, thấy không nào? Chứ không phải chỉ có một Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hay là chỉ có Đức A Di Đà, mà mười phương Như Lai đồng một thể tánh thanh tịnh. Cho nên rất là nhiều các vị Phật từ trong quá khứ. Thì thuở Đức Phật Ca Diếp còn tại thế, tăng đoàn lúc đó có 20.000 vị tỳ kheo đã đắc quả A La Hán. Tức là nhiều kiếp các vị đã tu hành. À, mình là sanh ra trong cái thời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là bậc thầy của chúng ta. Chúng ta những kinh điển chúng ta tụng, những lời pháp các thầy các sư giảng là lời trùng tuyên lại từ lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. À, cho nên mình gọi là Phật tổ. À, là bổn sư là thầy. Thì cái thuở Phật Ca Diếp còn tại thế, tăng đoàn có 20.000 người tỳ kheo đã đắc A La Hán, gọi là đã lộ tận, tức là không còn một cái lậu hoặc phiền não nào hết. Thì một hôm Đức Phật Ca Diếp mới hướng dẫn họ đi đến Ba La Nại. Cái tên Ba La Nại này là cũng ở bên Ấn Độ, là Varanasi. Như vậy là nhiều kiếp Phật đều sanh ra rồi là tu tập thành đạo nhập Niết Bàn Ấn Độ. Cho nên Ba La Nại là một cái điểm ở bên đất Ấn. Thì Phật Ca Diếp mới hướng dẫn tăng đoàn đến Ba La Nại. Dân chúng nghe tin họ rất mừng vui, và họ mới là tập hợp lại nghe pháp, giống như chúng ta vậy. Nghe được các sư đến giảng, ta vui mừng đi nghe pháp. Có nhiều người phải nghĩ là họ hy sinh những cái lợi trước mắt để được cái gì? Cái lợi ích của chánh pháp. Bởi vì sao? Khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật pháp. Cho nên mắc này mắc kia là mắc nghiệp, chứ không mắc gì hết. Xong đi nghe pháp, tôi mắc cái này, tôi mắc cái kia, nói thẳng ra là nghiệp nặng. Nói đừng buồn. Các vị đồng ý không ạ? Dân chúng nghe tin Đức Phật cùng với tăng đoàn đi đến Ba La Nại thì họ đến nghe pháp và bắt đầu để mà cúng dường. Đó, xin để cúng dường. Thì có những người đó, họ họp lại từng nhóm như vậy để cúng dường. Và khi mà cúng dường xong, nghe pháp được cúng dường, được làm công đức xong, thì Đức Phật lúc nào thọ của cúng dường xong thì cũng thuyết pháp, lúc nào đem lợi ích. Đức Phật là cái người đã bỏ tất cả mà để mà tìm một cái ẩn đạo cho cuộc đời. Cho nên cái việc mà Ngài làm cái người đi khất thực đó là để gieo duyên cho chúng sanh vào trong ruộng phước điền. Và đồng thời ai có duyên thì Ngài sẽ thuyết kinh giảng pháp để mà chuyển hóa cái mê mà sang cái giác. Thì lúc đó khi mọi người cúng dường như vậy, Đức Phật mới nói như sau: này các cư sĩ, trên thế gian này có những người chính mình bố thí nhưng không khuyên người khác bố thí. Họ được giàu nhưng không có gia nhân, không có quyến thuộc. Tức là mình làm nhưng mình không kêu người khác làm, mình không khuyên, mình nói thôi, nói ai chi mệt, mình biết mình thôi. Thì cái quả đó là họ có giàu có vì có là cúng dường, có làm phước, nhưng không có gia nhân, không có quyến thuộc. À, có đi tu thì cũng một mình thôi, không có đệ tử, không có học trò. Ta đi mình chỉ biết một mình. À, có người khuyên người khác bố thí, nhưng chính mình thì không bố thí. Khuyên người thì rất là hay, nhưng mình thì không làm. Thì họ là sẽ có gia nhân, nhưng không có của cải. Có người con rất đông mà nhà rất nghèo, phải không nào? Đó, mình gieo duyên với rất nhiều người, bằng cách là giúp họ cái gì đó, cứu họ cái gì đó, hoặc họ bảo họ làm việc lành gì đó, nhưng mình không làm. Thì mình sẽ có nhân duyên quyến thuộc với rất nhiều người, nhưng mình lại không có của cải. Cũng có người chính mình không bố thí mà cũng không khuyên người khác bố thí. Như vậy không có của cải, không có gia nhân, không có bạn bè quyến thuộc. Là cái người đó Đức Phật nó sống như người ăn cơm thừa canh cặn. Đời mình không làm việc phước mà cũng không khuyên ai, thì sống như là đời sống ăn cơm thừa canh cặn. Rồi cũng có một hạng người nữa là tự mình bố thí, rồi vừa khuyên người khác bố thí. Hạng người này có được cả hai phước báo, vừa có của cải, vừa có gia nhân là người trong nhà đó, rồi người giúp mình đó, rồi là người quyến thuộc đó, thì rất là đông. Cho nên chúng ta nghe lời Đức Phật dạy để chúng ta tự xét lại bản thân mình là làm cả hai, vừa bố thí và vừa khuyên người. Cho nên hôm nay mình cũng có của ăn, của để, cũng có người thân, thân bằng, quyến thuộc, rồi cũng có gì? Người giúp mình, có bạn tốt, có nhiều người có mặt khi mình hô lên một điều gì, họ đều xuất hiện với mình hết. Đều do những cái nhân chúng ta đã gieo tạo trong quá khứ, chứ không phải là hên hay là xui. Các vị nghe được không ạ? Thì lúc đó có một người đứng gần đó là người trí. Cho nên nghe Đức Phật nói sơ qua là phát tâm cúng dường 20 tỳ kheo. Thì Phật nhận lời, tức là cũng như xin phát tâm cúng 20 vị. Thì Đức Phật sẽ đi với 20 vị đến nhà ông vào ngày mai. Đó, còn những người khác thì phải là đi gì? Đi khất thực ở làng. Đến nhà ai khất nhà đó. Còn người ta xin cúng dường bao nhiêu thì đến bấy nhiêu người. Các vị nghe kịp không? Cũng giống như có vị hỏi sư đó. Hỏi sư ơi, con muốn làm phước lắm mà con không có khả năng. Con bán chén bát ở ngoài chợ á, mà con thấy một lần chùa sư về 500-700 người mù, con muốn giúp mà con không dám làm. Thôi đây, tại sao lại nghĩ như vậy? Mỗi người làm một ít, bây giờ cô muốn làm bao nhiêu? Trong số cái khóa tu này có 700 người mù, cô muốn làm giúp cho bao nhiêu? Hay con muốn giúp độ khoảng 50 người mù được không? Được, cô sẽ là chuẩn bị tài vật là 50 phần và cô sẽ phát cho 50 người. Và số còn lại sẽ có những người khác, mỗi người đều phát tâm. Chứ làm sao mình đợi 700 người, bao giờ mới có. Vậy mà cái hôm đó cô lên, cô phát cho 50 người mà cô khóc suốt. Tại vì cô nói đời cô khổ lắm, mà bán chén bát ở ngoài chợ như vậy, nghĩ không bao giờ mà làm được một cái việc bố thí. Và trong một cái hội chúng người mù đông như vậy mà cô được tự tay, cô tặng quà, tặng tiền, rồi những người mù cảm ơn cô như vậy, rồi cô cảm ơn lại người mù. Xong các vị biết cô xúc động quá, cô làm xong cô ra cây bồ đề, cô lạnh huyết, thì cô vui mừng quá. Đó, cho nên cái chuyện mà mình làm thì không có đợi giàu đâu, là cái tâm của mình thôi. Cho nên á, ông xin cúng 20 vị, rồi bắt đầu ông mới nói, ông mới nghe Phật thuyết xong, mà tôi xin cúng 20 vị, còn ông cúng bao nhiêu, ông đi vận động, để ông kiếm cái phước liền. Tức là ông muốn ông bố thí, cúng dường, ông muốn người khác làm nữa. Ông mới nghe Đức Phật giảng rồi. Đó, cho nên bắt đầu mỗi người thì xin bao nhiêu thì mới lấy cái lá đó, mới ghi ra. Rồi bây giờ là con xin cúng 10 vị, cái viết số 10. Đó, rồi 20, 30 mới viết vô, con giữ một lá, sư giữ một lá, để biết cuối cùng là được bao nhiêu người cúng dường, phải không nào? Thì trong thành lúc đó có một người rất nghèo, nghèo đến mức độ mà người gọi là ông hoàng nghèo, là không ai nghèo bằng ông. Thì cái ông này nè, ông cũng đi vận động luôn. Ông nói sao? Ông có biết cúng dường không? Ông nói trời ơi, tôi mà làm gì cúng dường được các tỳ kheo, đời tôi không có một mẻ gạo nấu cháo nữa, lấy đâu mà cúng dường tỳ kheo. Thì cái ông mà đi vận động đó, ông mới nói, vị năm nay ông hoàng nghèo ơi, trong thành này nhiều người sống xa hoa, sử dụng những thứ đắt tiền, lụa là gấm vóc, giường êm nệm ấm, nhưng chắc gì đã hạnh phúc. Mình hãy nghe lời Phật dạy đi, mình tập làm công đức đi. Đó, thì bây giờ có phải là ông chưa từng cho ai cái gì trong đời không? Ông nói tôi nghĩ khi nào giàu có tiền nó sẽ cho, bây giờ thì tôi không có. Nếu như vậy thì ông phải tạo công đức đi. Tại vì Đức Phật nói mọi sự hạnh phúc trên cuộc đời này đều do công đức mà đem đến, chứ không có ai phân công cái điều này hết. Cái đạo Phật mình nó khác, cái tôn giáo khác, là không có một cái đấng ban phước giáng họa nào, và tự mình tạo công đức. Thấy chưa? Bây giờ ông còn trẻ còn mạnh, sao ông không là làm gì đó để mà tạo phước bố thí cúng dường? Cái ông hoàng này ông xúc động, ông không ngờ có người đến nói mình điều đó. À, cho nên ông ghi tên xin cúng một vị tỳ kheo. Cái câu chuyện này rất cảm động, nhưng có liên quan đến chư thiên. À, rồi đó, thì bắt đầu đó, thì cái ông mà cái người mà làm việc á cho tinh xá đó, mới nói có một người mà viết cái gì, nhiều người mới viết luôn cái lá, chứ có một người thì nhớ rồi, cuối cùng quên các vị, tại có một người coi thường mà. Tao còn đây 10 người, 20 người, 100, 200 người, còn ông này xin cúng một người cũng không viết. Đó, thì ông hoàng nghèo bắt đầu về nhà cho vợ là hôm nay không có đi xin nữa, mà mình phải ráng đi làm thuê để mà đi cúng dường. Thì đến một cái người thương gia để xin là bữa củi hay là làm các công việc để mà kiếm tiền. Thì cái ông này ông mới nói rằng ông kiếm tiền để làm gì. Thì ông hoàng nghèo nói tôi xin cúng dường một vị tỳ kheo. Trong khi cái ông thương gia này là phát tâm cúng 300 vị. Đó, thì ta nghe lời Đức Phật vậy là người ta phát tâm rất là mạnh. Thì ông này xin cúng một người, ông thương gia rất cảm động vì biết ông này không có khả năng, mới cho ông làm. Rồi là bà vợ thì ông giao cho giã gạo, rồi dần sàng, rồi còn ông này thì bữa củi, rồi dọn dẹp các công việc trong nhà. Đó, và xong việc ông cho gì, gấp 4 lần tiền công, chứ không phải như một phần. Rồi còn cho thêm gạo, rồi là mật ong, rồi sữa đặc, gia vị vân vân. Ở bên Ấn Độ đồ gia vị nhiều lắm, ông cho gấp 4 lần thêm. Còn bà thì cũng được rất nhiều như vậy. Cho nên hai người sung sướng trở về để chuẩn bị. Thì các vị có biết không, là hai người vui vẻ là hôm nay ta sắp sửa được cúng dường một vị tỳ kheo. Nhưng mà cái lá nó không viết tên, cho nên bây giờ không có danh sách, ông cũng không biết, không có tên được cúng dường. Chắc mình là mình giận rồi phải không? tôi không thấy chùa nó đâu, không có nhớ tới tôi, coi thường tôi, thấy không? Hai ông bà này vô tư, cứ đi về lo nấu nướng tối tay mình đó. Nhưng mà Thế Tôn là quan sát thế gian, nhìn xuống là biết tất cả các tỳ kheo được viết tên trên lá, nhưng ông này là không ai nhớ để viết. Thì sao? Chính ông này sẽ được cúng dường được Thế Tôn. Điều này không ai ngờ. Tại vì cái người xin đứng đăng ký, mình dùng từ đăng ký không? Xin được cúng dường Đức Phật, đó là vua. Cái suất cúng dường Đức Thế Tôn là vua. Nhưng mà Đức Thế Tôn chưa có ừ. Tại Đức Thế Tôn biết người ta sẽ quên cái ông hoàng này, ông hoàng nghèo này đó. Và các vị có biết không, ở trên cung trời thì cái ngai của vua Đế Thích nóng lên đó. Vua trời Đế Thích, cái ngai, cái chỗ ông ngồi nóng lên. Tại vì sao? Vì ông biết rằng Phật sắp sửa dành phước cho ông hoàng nghèo. Mà trên chư thiên á, mà thấy ai làm cái việc gì phước là họ tới họ giúp. Cho nên có những người mà làm việc cho chùa làm quá trời mà không biết mệt. Có phải mình có chư thiên hộ trì, cho nên càng làm càng khỏe, càng vui, càng hoan hỷ. Các vị nghe kịp không? Nhưng mà đi ăn trộm đụng tường khoét vách gì thì có ma quỷ đi theo thôi à. Xong rồi đó thì cái ngai ông nóng lên là ông biết là Phật dành phước cho ông này rồi, cho nên là sao ông mới là hóa hình giống như một cái người bình thường, sao mới vô ông xin giúp để ông kiếm phước. Ông vua trời Đế Thích còn xuống đây làm việc để kiếm phước, bởi vì Phật là bậc đại giác ngộ, ai cũng muốn cúng dường Đức Phật. Các vị nhớ điều đó. Cho nên á, là còn cái ông mà vận động thì quên cái ông nghèo rồi. Cho nên cái lúc đó thì ông Đế Thích mới xuống, mới đến nơi đó là sao? Vào là nấu cơm, rồi làm món này món kia là tự ông Đế Thích làm. Cho nên cái cơm của cái nhà ông hoàng nghèo nó khác hẳn. Tại vì cái ông này ông trời xuống làm đó. Giống như ngày xưa đó, tượng Phật á, sao mà có tượng Phật? Đức Phật mình đi lên cung trời thuyết pháp cho mẹ nghe, ở dưới đây ai cũng nhớ Phật mà không biết làm sao hết đó. Quá sức là nhớ Phật. Cho nên á, là một cái vị vua đó mới là quyết định là phải tạc hình Phật để mà bớt nhớ Phật. Thì lúc đó không có ai dám tạc đâu. Tại vì Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì làm sao mà tạc đây? Thì lúc đó chỉ có một vị chư thiên mới quyết định là gì? Thì xuống mới làm cái công việc đó, đóng vai một cái người tạc tượng. Thì chỉ trong một ngày một đêm là hoàn tất một tượng Phật y Phật Đức Bổn Sư Thích Ca. Thì cái vấn đề mà tạc tượng có từ cái lúc đó là phải nhờ chư thiên hết các vị. Chứ đâu có bao giờ mà mình nghĩ rằng mình có thể làm được, tất cả đều có sức gia trì. Đó, để chúng ta đừng bao giờ coi thường cái cõi giới vô hình. Thì lúc đó là ông vua Đế Thích mới xuống làm. Và cuối cùng ông hoàng nghèo mới bê đồ đến. Thì người ta bảo ông không có tên để cúng dường, không có tỳ kheo nào hết. Thì ông mới đập vực, ông khóc. Ông nói trời ơi, một đời ông xin cúng dường, cuối cùng là không được ghi tên. Đó, chúng ta thấy không? Nhưng mà lúc đó thì mọi người báo cho biết rằng chính Đức Phật sẽ nhận cái vật thực cúng dường từ tay ông hoàng nghèo. Thì mọi người xuống tới năm này ông hoàng nghèo là để cái phước đó cho họ đi. Họ đưa cho ông hoàng nghèo rất nhiều tiền. Mà ông đâu có chịu nhường cái phước đó, phải không? Hôm nay được cúng mà cúng Phật nữa. Cho nên ông không ai dụ được ông hết. Ông mới bê vào để mà được cúng Phật. Thì lúc đó đó, vua đó tin chắc rằng cái của ông hoàng này không có cái gì, ông hoàng nghèo, cho nên đi theo để có cái gì là ông sẽ cúng Phật, vì sợ là Phật ăn uống không có cái gì. Nhưng mà các vị biết, mở ra đó thì chính ông vua cũng bật ngửa luôn. Thấy thức ăn này là chư thiên chứ không phải là bàn tay mình nấu. Vì vậy ông vua mắc cỡ xin phép đi về, thấy chưa? Đó, chúng ta đừng có tưởng là chuyện đơn giản. Trong việc chùa và trong gia đình mình cũng phải, những việc mà đúng chánh pháp thì các ngài sẽ gia hộ. Nó màu nhiệm lắm, mình không thể nào mà mình tưởng được. Nếu nó chưa đến là cũng có thể chưa đủ phước thôi. Còn khi chúng ta phát cái tâm gọi là tâm chánh pháp, tâm vì chúng sanh hay tâm vì lợi lạc cho số đông, thì tự nhiên chúng ta sẽ được gia trì. Sư tin là như vậy. Các vị có đồng ý không ạ? Chuyện pháp cú tích truyện có nhiều cái hay lắm. Nhà ông hoàng nghèo thấp tè tè vậy nè. Mà ai coi qua Ấn Độ rồi, mấy cái xóm nghèo đó hỏi sư Chánh Định thì biết nhà giàu có thể giàu vô biên, gọi là biệt thự là coi như nhất thế giới. Nhưng mà nghèo á thì coi như thấp chỉ chui đầu mới vào, mà nó che lên mấy cái tấm bạt, rồi nấu là phải bắt cái bếp nướng bánh chà ba ti ở ngoài trời á, tại vì ở trong nó nhỏ quá, nướng trong cháy nhà, nhà có chút xíu à, rồi lấy mấy cái tấm nhựa che lên trên, rồi gạch không có tô gì hết, chui ra chui vô để nằm kê được một hai cái giường bằng dây thôi, đó, dây bốn thôi. À, vậy mà khi Đức Phật vào đó thì đất đó, nó hạ thấp xuống, mái nhà nâng cao lên, Đức Phật không bao giờ phải cúi cái đầu xuống mà vào cái nhà ai. Cái là sao? Vì cái phúc đức của Phật là như vậy, đi đến đâu cũng là đất thấp rồi mái nhà nâng cao lên, đó là cái phước báo sự bố thí của chính chư Phật. Chân chư Phật đi đâu, chư Bồ Tát, các bậc thánh tăng, các bậc chân nhân đi đến đâu cũng được sự trân trọng, được sự hoan hỷ là do phước báo bố thí đó. Cho nên á, nhưng mà khi mà Đức Phật về rồi, cái nhà nó thấp xuống trở lại nghe, chứ không phải nó cao luôn. Rồi xong bắt đầu ngài vô, ngài thọ trai rồi rất là hoan hỷ, phải không nào? Rồi là khi mà mở bát cơm của cái ông hoàng nghèo ra là hương thơm bay khắp cả thành. Cho nên chúng ta thấy nó có những điều sư nói, sư Minh Nghiêm ơi, hồi đó là cái tượng Di Lặc đâu có đẹp như bây giờ, sao bây giờ cái tượng Di Lặc trước chùa Phước Hải đẹp như vậy? Tại vì sao? Chúng ta lễ lại hàng ngày, chư Phật mình lễ lại hàng ngày, chính cái từ trường của chúng ta làm cho cái tượng linh thiêng lên đó các vị. Chư thiên cũng đến lễ lại, chúng ta cũng lễ lại, và tượng Phật đẹp hơn ngày xưa rất nhiều. Vì là cái tượng Di Lặc này là sư giúp sư Minh Nghiêm đặt từ Đà Nẵng qua đây. Nhưng mà sư nói, sư ơi, có phải tượng Di Lặc bây giờ đẹp hơn hồi xưa không? Sư Minh Nghiêm nói, ừ đúng rồi, đẹp hơn hồi xưa. Mà sư nói ngay ở Bạc Liêu có một cái nơi là người ta tạc 32 hiện tướng của Quan Thế Âm, là mẹ Nam Hải, đông lắm. Nhưng mà sư đến cái lần đó là sư nói, cái người tạc cái bàn tay nó rồi gọi là nó quá sức chân chất, nó không có tinh xảo. Sư từng đến mà sư nói như vậy, nhìn những cái tượng, nhớ cái nơi này đông quá khách du lịch, nhưng mà sao tượng nhìn nó không có tinh xảo, nó hơi tiếc, nó không phải đạt cái tầm của nghệ thuật Phật giáo. Nhưng mà mới gần đây sư đi giảng Bạc Liêu, sư ghé vô thì sư nói với các vị là tất cả các tượng đã thay đổi. Sư nói có phải thay tượng không? Không, vẫn như vậy. Chính chư thiên đã thay đổi nét vẽ của các tượng, sống động và đẹp hơn ngày xưa. Còn hồi xưa đến lần đầu là các tượng cái nét rất thô sơ và có thể nó là vụng về. Nhưng mà mới gần đây, năm vừa rồi sư về Bạc Liêu sư giảng này, là người ta đưa sư đến lễ Quan Âm Nam Hải vì cũng trúng ngày vía Quán Thế Âm. Thì các vị có thể thấy rằng là sư thấy ngạc nhiên, các tượng đều rất tinh xảo và các tượng đều đẹp hơn ngày xưa rất nhiều. Đó là sư nói phải có bàn tay của chư thiên. Cũng như ở bên Ấn Độ, các cái thính thánh tích của Đức Phật, nơi Đức Phật đản sanh, thành đạo, thuyết pháp, nhập niết bàn gần 3.000 năm mà vẫn còn di tích. Nếu không có chư thiên gìn giữ là thế gian biến cải vũng nên đồi rồi, vậy mà vẫn còn nguyên cho chúng sanh đến chiêm bái và biết Đức Phật chúng ta là một nhân vật lịch sử, chứ không phải trên trời rớt xuống hay là thần thánh biến hóa ra. Mà một con người thật sự ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ từ bỏ cung vàng điện ngọc mà ra đi tìm con đường xuất gia và tu tập chứng đắc cái quả vô thượng để rồi đem lại cái chân lý cho chúng ta. Tất cả những cái điều đó đều có cái sự gia trì của chư thiên. Các vị thấy bây giờ hồi chiều mưa rầm rầm rầm, và bây giờ nếu mà giờ này thuyết pháp mà mưa như vậy là không thể nghe, tiếng mưa rất lớn. Và chính sư là ngồi chú quan chở sư là tiếng xe mịt mù, sư nó chạy chậm chậm thôi, sao mà không thấy được. Vậy mà bây giờ chúng ta thấy không có một tiếng giọt mưa trên mái thôn. Đó là sức hộ trì của chư thiên. Đó là lý do mà sư giảng cái bài này, đó là do duyên hết. Và sư nói sư, cái người mù á, về chùa từ cái thời sư chưa có chánh điện, sư Minh Nghiêm về thăm sư, lúc đó thầy trò chỉ ở trong một cái trái nhà bằng tôn che tạm, cái chánh điện thờ Phật chỉ ngồi được 25 người là hết, còn các em đây là nằm đất hết. Sau đó có một nhóm công quả từ Cần Thơ lên làm một cái nhà tiền chế cho các cô vô ngủ đỡ, rồi lo làm cái tường trước, tại vì ni đông đó thì phải làm cổng để mà bảo vệ an toàn. Nhưng mà sư lúc đó chính sư Minh Nghiêm thấy một cái ngôi chùa đó, rất là sơ sài, Nhưng mà lúc đó sư bà nói với sư rằng ở đây con đã đến 6 ngôi chùa rồi, cái thị xã Dĩ An đó. Bây giờ con là cái ngôi chùa thứ 7. Mà con về đây mà con bắt đầu ngồi thuyết pháp để không có được đâu. Mà con phải làm cái việc mà không có ai làm. Thì đó là sinh viên nghèo, đối diện là cái làng đại học. Thì cái sinh viên nghèo đấy bố thí mình phát học bổng. Rồi là người mù là cái đối tượng mà độ họ thì rất là vất vả các vị. Đó, tại vì phải lo lắng cho ăn uống. Rồi là nỗi cái chuyện mà 500-700 người mà đi restroom thì các vị nghĩ đi, không đơn giản nha. Đó, rồi là cho họ nghe kinh nghe pháp. Mà lúc đó cái cảnh chùa của mình đó là ngồi ngoài trời mà thuyết pháp thôi. Tại đâu có chánh điện, có 25 là đầy rồi, mà họ đến là 500 người thì ngồi chỗ nào. Rồi tình nguyện viên là 200, rồi Phật tử nữa là phải trên 1000 một cái thời pháp. Mà nếu như mà mưa thì mình cũng không sao, nhưng mà mù là các vị biết là vô phương cứu chữa, tại không có chỗ nào mà núp hết ấy. Cho nên chỉ biết là xin các chư thiên gia hộ cho khóa tu xong rồi thì mưa gì thì mưa. Thì lúc nào vào ngay cái mùa hè là hay mưa, mà cứ phải là đúng 1 giờ trưa họ lên xe hết rồi bắt đầu 2 giờ mưa xuống. Luôn luôn như vậy cho đến bây giờ là 10 năm, người mù chưa bao giờ mắc mưa. Nhưng mà sư nói vậy là hơi chưa đúng, tức là họ đã vào chánh điện 4 năm rồi. Còn 6 năm trước là không bao giờ mà họ mắc mưa ở ngoài trời hết. Che mấy cái tấm bạc mà nếu có mưa xuống thì cũng ướt hết. Nhưng mà có lẽ là chư thiên thương người mù. Còn mình thì vẫn mắc mưa hoài. Mình mắc mưa thì cũng đáng đời mình thôi, đúng không? Nhưng mà chư thiên thì gia hộ cho những con người mà nếu họ mù, các vị biết mà mưa xuống đó, mà đạp qua họ đã dẫn vào nhau là cũng khổ mình lắm. Rồi họ bước ra mà không tìm được đôi dép. Thấy chưa, sau là cứ phải vô là phát người một cái túi, cho đôi dép vô, cặp vào cái nắp mà ngồi mà ôm đôi dép. Còn các vị biết lúc đầu mình đâu có kinh nghiệm đâu, bỏ dép bên ngoài vô chiếu ngồi, ra là bắt đầu tìm dép tứ tung hết, la cãi nhau ôm sùm hết, phải không? Cái bắt đầu nói, dép của bác màu gì để sư tìm dùng cho. Mày có thấy tao mù không? Mày hỏi dép tao màu gì? Mình còn quên nữa chứ, nghĩ là ông phải biết dép ông màu gì. Mà kêu mình bằng mày luôn là tại có biết mình là sư đâu. Xong rồi các vị biết không, là họ kéo nhau rập đi lên như vậy đó. Mà nếu mà mưa gió nữa thì như thế nào? Các vị nghĩ xem. Đó. Mà vậy đó, mà sư nói là riêng người mù đó là sư thấy không có bị mắc mưa. Và sư tin rằng là có chư thiên gia hộ. Mà khóa tu mùa hè sinh viên tu là vẫn bị mưa như thường, chạy quá trời luôn. Mà sinh viên nó chạy mấy hồi, học sinh nó càng chạy nó càng vui nữa, nó càng khoái nữa, càng mưa to lên để cho nó càng là trét đất trét đồ lên đầy mặt, càng nó càng vui nữa. Nhưng mà riêng người mù thì các vị biết, nỗi cái chuyện họ đi kiếm dép thôi là cả một cái sự khổ cho mình, chứ đâu phải không. Cho nên các vị biết là cái điều đó nếu không có chư thiên long thần hộ pháp gia trì không làm nổi tới bây giờ. Mà mình có người nói trời ơi lên đây thăm sư thấy sáng giờ mù tới không, rồi dập buổi trưa sinh viên á ở bên chạy qua ăn cơm, trời kiểu vậy sao xây chùa, tức làm gì có tiền. Cái sư bắt đầu hồi giờ thì không nghĩ, tự nhiên ta nói cái mày nghĩ, cái mình về nói sư bà ơi bây giờ ta nói chùa gì mà thấy mù hết mù rồi, sinh viên lên xin ăn cơm chừng nào mới xây chùa. Sư bà nói sao con lo như vậy. Khi mà những cái người đấy họ khó khăn bất hạnh, họ về là chư thiên sẽ gia hộ. Mà thiệt, sư mới mời sư Minh Nghiêm đó, sư nói sư ơi, sư kỳ này về Việt Nam, sư về Thiên Quang nó khác cái năm 2012 mà sư ghé thăm em lúc đó. Đó, lúc đó thầy trò nằm đất với nằm ngoài trời, chứ bây giờ là phải nói đó là cái sự gia trì. Mà đó không phải sư, không phải là phước sư đâu, mà người mù về đó tu tập. Cho nên làm cho chánh điện phải lớn. Vậy mà bây giờ đông nha, cái chánh điện 1000 người, bây giờ lại phải che bạc ở ngoài trời nữa. Em về Tết là gần 2000 người mù. Họ nói đây là tổ đình người mù. Đó kêu tổ đình người mù đó, mà các sư bà thương lắm, hay hỏi thông lắm. Sư nói như vậy để chúng ta biết, khi chúng ta làm các cái việc làm thì sẽ có các ngài gia hộ. Chứ mình cũng không nói mình tài giỏi. Và bây giờ cái khoa học phát triển đó, rồi con người ta bắt đầu phủ nhận những cái vấn đề mà các cái thế giới mà mình không nhìn thấy, cái thế giới của chư Phật mình bàn luận có hay không, có Bồ Tát không, có địa ngục không, có ma có quỷ không, trong khi mình chỉ là một người phàm nhục nhãn, mình chỉ thấy mình đây thôi, phải không? Mà nếu mù là không thấy luôn, vậy mà mình còn đi bàn luận. Trong khi trong Kinh Tương Ưng, Đức Phật dạy có bốn vấn đề không thể luận bàn. Mà một trong những vấn đề là thế giới của chư Phật, mình không luận bàn được. Đó. Thứ hai là quả dị thục của một con người. Cùng làm một cái việc giống nhau mà quả phước khác nhau vì còn cái quá khứ nữa. Cho nên là cũng đi nghe pháp mà cái phước báo người này rất lớn, mà cũng đi nghe pháp mà người này chưa có thấy gì hết á. Tại vì còn cái nhân của họ đã gieo. Cũng cùng đi ăn cắp, một người bỏ tù đánh thế mồ, một người ăn cắp được làm dân thêm mồ nữa. Tại ta là quan thì ăn cắp người ta cho thêm nữa. Thích con dê phải không, cho 5 con luôn. Tại ta làm quan, phước quan mà. Còn nếu mày ăn cắp phải không, đánh bỏ tù. Cho nên không thể nói cái Đức Phật là cái nhân quả dị thục một con người mình không bàn được. Chứ đừng nói sao bà nó làm ác mà giàu, cái bà nó thì là sống không ra gì mà giàu. Sao mình biết, sao mình biết ta không ra gì, sao mình biết mình không bàn được. Mình tu quá rồi mà sao mình khổ, sao mình biết mình tu quá rồi. Mình mới tu thôi. Có đồng ý không? Rồi đó thì đó, khi mà thọ thực nói tiếp cái chuyện này nãy giờ lạc đề rồi, phải không? À, rồi cái ông hàng nghèo cúng xong như vậy đó là Đức Thế Tôn mới hồi hướng công đức cho ông này rồi ra về. Không nói nhiều. À, hồi hướng, cho nên các vị nhớ cái vấn đề hồi hướng rất quan trọng. Đây là cái truyền thống chư Phật đã làm từ trong quá khứ. Cái hồi hướng rất quan trọng. Hồi hướng cho người chết họ nhận được, hồi hướng cho người sống có nhận được. Nhưng vấn đề là mình có phước để hồi hướng không? Mình nói mình nguyện đem công đức này, mình không có phước lấy gì hồi hướng. Thế các vị ngồi đây nghe pháp là sư bảo đảm các vị rất có phước. Nãy giờ là ai cũng hai con mắt sáng trưng hết, ngó lên. Thế như vậy là mình có cái phước đức là chánh niệm, phải không? Đó, mình tụng một thời kinh mình trọn vẹn, tụng gần hết cái rồi chắc được rồi đó. Nghe mà nguyện hương có đọc tên nhà mình rồi đi về được rồi là tập lớp. Hết thời kinh rồi hồi hướng. Cái hồi hướng đó là còn không phải phước cho mình, mà hồi hướng cho tất cả các pháp giới. Đó, phải gọi là chia phước đó. Cái hồi hướng là cái chia phước, mà mình chia là mình được rất nhiều. Giống như một cái ngọn đuốc nó cháy mà mình mồi ra 100 ngọn đuốc thì sáng rực cả căn phòng, mà có một ngọn đuốc cháy thì nó làm sao sáng. Cho nên cái hồi hướng, cái chia phước làm cho phước mình nhiều và nhiều hơn. Cho nên Đức Phật chỉ hồi hướng thôi và không nói tiếng nào hết. Thì lúc đó đó mới là ông hoàng nghèo mới đỡ bình bát của Đức Thế Tôn và đi theo Phật. Rồi ông Đế Thích thì là gì? Lúc đó là giống như một người bình thường thôi, nhưng ông là chư thiên. Ông Đế Thích xuống, ông quay về nhà, ông nghèo, ngừng trước cửa và nhìn lên trời. Ông Đế Thích là ông có thần thông, và cái cõi trời Đế Thích thì rất là phước báo. Ông nhìn lên trời một cái là mưa bảy báu tuôn xuống. Mình nghe giống như chuyện cổ tích thần thoại, tích truyện pháp cú Phật dạy cho chúng ta nghe. Tại bây giờ mình không đủ phước để của báu rơi vô nhà mình, mình làm muốn chết luôn mới cày ra tiền. Tại vì phước mình sao bằng mấy cái việc này. Người ta làm mà cái tâm người ta quá thành tín mà, thì phước nó đến. Đó, là đổ đầy lưu hũ trong nhà. Trẻ nhỏ phải bế ra ngoài vì rớt trúng đầu luôn đó. Đó, không? Vô đầy hết. Thì ông hoàng trở về biết đây là phước báo cúng dường. Nhưng mà các vị biết không, nhiều như vậy đó, ông không hưởng. Ông mới là lên thưa với vua là phải đem hàng trăm xe mới chở nhà. Ông có một tí vậy là không có đựng hết, phải gọi vua để mà vô trong tài sản của quốc gia. Thì là vua mới là gọi, các vị biết không, là 100 xe mà chết vào trở về hoàng cung mới là cao bằng cây thốt nốt. Bên Ấn Độ là thốt nốt rất là nhiều, thì cao cái vàng bạc chất lên cao bằng cây thốt nốt là cái công đức. Là ông Đế Thích đã ông làm ngay phước báo cho người ta thấy, ông hàng nghèo cúng cái phước như vậy đó, mà lại cúng Phật một cái bậc gì, bậc giác ngộ nữa, để phước lại càng lớn nữa đó. Cho nên á là ông vua đó, ông mới cho dân chúng là nè, ở đây có ai sở hữu cái tài sản bằng vậy không? Không ai có như vậy. Và đức vua đấy, đây là tài sản của ông hoàng nghèo đấy, do công đức cúng dường Phật mà trời đã ban xuống rõ ràng như vậy. Thì lúc đó họ mới đồng lòng cử ông làm trưởng khố, tức là một cái người mà làm gì cũng như giám đốc thống đốc một cái ngân hàng lớn của đất nước. Tại chỉ có ông hoàng nghèo mới xứng đáng, vì là tài sản cũng rất nhiều trong đây. À, rồi là các vị biết không, rồi khi mà ông xây dựng ở đâu thì tự nhiên là nơi đó đất nó đào lên đều có của báu ở dưới. Thì phước nó như vậy. Cho nên nhiều khi có người kể, rồi con kẹt con tiền luôn, hết luôn, tự nhiên không biết sao dọn nhà cửa thấy ra sắp tiền, mừng quá, cũng tiền của con mà cho con tìm ra. Đó, tức là cất kỹ quá, giờ tìm thấy mừng quá đó. Nhưng mà thiệt ra trong cuộc đời mình sẽ có những cái phước báo như vậy, bởi vì cái tâm mình chưa phát đến cái mức độ để được phước báo. Mình chỉ làm kiếm để đủ ăn thôi, rồi giờ mới phát tâm tập cúng dường một tí tí thôi là mình cũng có được chút an vui thôi. Còn mình làm những cái việc thù thắng, mình sẽ thấy những cái phước báo thù thắng đó. Cho nên á, người ta nói ông này ông hưởng hết cái phước đời đó thì sanh thiên. Nó chỉ phát tâm cúng dường mà tâm trong sạch như vậy, cũng không cầu xin gì hết, thì được sanh thiên. Mà hưởng hết phước trên cõi trời là các vị biết có khi cả ngàn năm ở trên cõi trời đó. Thì mới xuống, thì khi mà ông trở lại trần gian đó, thì lúc đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang thành Phật và hoằng pháp ở trên đất Ấn. Thì ông lại đã trở thành một thương gia giàu có ở Xá Vệ, và trở thành một người ủng hộ cho ngài Xá Lợi Phật. Tức là các vị A-la-hán thời đó đều có các vị hộ pháp. Mà các vị hộ pháp, đó sư nói có những người vậy, phước báo của cung trời. Còn nhiều khi mình cũng là tích góp mồ hôi nước mắt mình cúng thời bằng tấm lòng, thì cái phước của các vị nó sẽ sanh ra, nó sẽ trổ quả vào đến giờ đến ngày, không mất ở đâu hết. Của ta đời sẽ hoàn lại cho ta đầy đủ. Tuy nhiên trong cuộc sống có những người thưa với quý sư quý thầy là tại sao việc làm ăn lại thất bại, sa sút, mọi việc đều không như ý. Hãy nghe lời Đức Phật dạy trong kinh Tiểu Bộ phần Phật tự thuyết. Một thời Đức Thế Tôn đang đi giữa dân chúng Ma Kiệt Đà, thì các nam cư sĩ, đây toàn nam nha, không có nữ, mới đến của làng Patali đến đảnh lễ và hỏi bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy về giảng pháp trong giảng đường của chúng con để chúng con được phước báo. Tại vì bố thí pháp công đức rất lớn. Công đức lớn cho người bố thí pháp, công đức lớn cho người nghe pháp, công đức lớn cho cái nơi mà được tuyên dương chánh pháp. Cho nên là họ cũng giành nhau rước Đức Thế Tôn về, phải không nào? Đức Thế Tôn im lặng nhận lời đi đến giảng đường. Nhưng mà đến nơi là quan sát coi trong hội chúng này nên nói cái gì. Tại vì quán được nhân duyên, thấy rõ nhân quả. Cho nên khi Đức Phật nhìn ở đó xong, Đức Phật mới nói: này các gia chủ, có 5 điều nguy hiểm cho những người phạm giới. Tức là có mấy cái giới: không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, là phạm các giới về khẩu ấy. Đòn sóc hai đầu, nói lười lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói xấu nói này nói kia, rồi không rụng chè cờ bạc. Có 5 giới đó thôi, mà nếu các gia chủ phạm á, thì vì vấn đề này cho nên sẽ gọi là người phóng dật và hao mất tài sản lớn. Tự nhiên nhìn cái là nói. Lý do thứ hai, con người phạm giới tiếng xấu đồn xa, đó là cái nguy hiểm thứ hai. Người thứ ba đi đã bị phạm giới, đi đến hội chúng nào cũng sợ hãi hết, không dám nói, lúc nào cũng không dám, muốn cái gì cũng sợ hãi, là vì vì người ta có làm những cái việc ác, họ có phạm giới. Người thứ tư đó, là khi chết bị si ác. Người thứ năm phạm giới, khi mạng chung rồi đó, chết thì si ám mê mờ, mà chết rồi thì đi vào ác thú đoạn xứ địa ngục, tức là vào địa ngục đoạn làm ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên mình thấy mình thọ có 5 giới à, mình thấy đâu ăn thua gì đâu. Nhưng mà nếu mình phạm mà rồi lâu ngày nó sẽ đưa đến những vấn đề tổn hại rất lớn. Còn những người giữ tròn 5 giới đó, do nhân duyên giữ giới không phóng dật nên được tài sản, đây là lợi ích thứ nhất. Lợi ích thứ hai, tiếng tốt được đồn xa. Hôm nay ông nó rất tốt, ông rất hiền, cần mình khen hiền là được rồi, khen ông tốt bụng là được rồi, đâu cần nói gì nữa, phải không? Người thứ cái giới thứ ba cho cái người giữ giới đó, đi đến hội chúng thì là an vui tự tại, muốn cười cười, muốn vỗ tay là vỗ tay, giống như các vị vậy đó. Có người không dám vỗ tay nữa, gì cũng sợ, không dám gì hết. Đó, rụt rè, mình tưởng tự nhiên chứ mình ở trong quá khứ đã từng phạm các giới, bây giờ đi đến đâu sợ hãi, lấp ló như bóng ma, gặp các thầy thì chạy trốn, không dám đến gần. Rồi, còn cái lợi ích thứ tư đó là người giữ giới khi chết không bị si ám và rất sáng suốt. Lợi ích thứ năm là khi mạng chung được sanh vào thiên thú thiện giới, trở lại cõi đời này thì trở thành những con người gì? Có trí tuệ, có tài sản, và trở thành những người hộ pháp đắc lực cho Phật pháp. Vì vậy chúng ta nghe lời Đức Phật dạy tinh tấn công phu thực hành giữ giới, trì kinh niệm Phật thì khiến thiên long bát bộ hộ trì. Các sư hay đến chỗ tu vắng vẻ đâu có sợ đâu, tại chỗ vắng vẻ đi nữa vẫn có chư thiên long thần hộ pháp, không có sợ hãi. Đó. Và các vị ở nhà một mình cũng phải tập gì, trong thanh tịnh vắng lặng nó tập tư và tập quán chiếu tâm mình, không phải lắng nghe cái tâm mình. Chứ tôi thấy các vị cũng rất là sợ ở một mình. Các vị mở nhạc, các vị mở phim, các vị mở nhạc mà hip hop đồ mở rầm rầm hết là vì các vị sợ. Rồi có khi các bạn trẻ vô nhà tắm còn mở nhạc rầm rầm trong đó luôn. Và thật sự đó là những con người sợ hãi, không phải là mạnh mẽ. Con người có cái nghị lực bản lĩnh thì ở một mình là lúc người ta quan sát tự tâm, xem cái tâm mình nói gì. Tâm mình là trong sạch, khiêm cung, nhẫn nại, thọ trì, chánh pháp, hay cái tâm của mình nó bị gì? Bị các cái tà pháp, các cái pháp trần nó quấy rầy. Người ta luôn luôn lắng nghe cái tiếng lòng của mình khi người ta sống một mình. Cho nên chúng ta nghe pháp, chúng ta đều là thích tu tập, thì chúng ta phải biết quý. Khi ở hội chúng là cái lực đại chúng, đức chúng như hải để mình tu. Còn khi mình ở nhà mà chỉ có một mình thì mình cũng phải là gì? Mình cũng phải tập, lấy cái thời gian một mình, lúc lái xe một mình đó, rồi mình vào chánh niệm, tập sống chánh niệm. Tại vì cái tâm mình nó thăng trầm một ngày, các vị biết không, các nhà khoa học người ta nói tâm của mình một ngày đi qua 15.000 cho đến 60.000 các niệm đi qua tâm. Mình nói mình thanh tịnh là tại vì mình không có làm cái gì mà mình thấy là ác thôi, chứ cái tâm của mình người ta nói 15.000 đến 60.000 các niệm khởi lên, mất, biến mất. Cho nên khó mà gọi là đức. Đó. Mà chính cái con người mà thanh tịnh là phải có cái pháp, hoặc là người ta sống trong chánh niệm, người ta có cái pháp chánh niệm, hoặc là ta niệm Phật. Và khi niệm Phật là niệm gì? Niệm cái tự tánh thanh tịnh của mình. Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật không phải chờ chết để vãng sanh Tây Phương đâu, mà ngay bây giờ mình niệm Phật đó là mình biết mình có một cái tánh thanh tịnh, một cái viên ngọc như là tánh Phật trong veo giường tuyết nguyệt như vậy, để cho mình nhớ là mình phải thanh tịnh, đừng khởi lên khởi xuống gì. Vì các pháp nó vốn là huyễn, các pháp nó giả, mà tại sao mình muốn vật vã đau khổ vì việc này việc kia? Cái gì đến là hết lòng, nghe pháp chú tâm, làm việc gì là hết lòng, sống tốt với hiện tại là kết quả cho ngày mai. Còn quá khứ thì không truy tìm. Đó, cái hiện pháp lạc trú đó giúp cho chúng ta tập sống với chánh niệm. Thì con người chánh niệm như vậy, long thần hộ pháp sẽ gia trì chúng ta. Bởi vì tâm của mình như con vựa, con khỉ lăng xăng, truyền cần không ngừng. Cho nên các pháp tu thiền, tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp vân vân, đều giúp cho chúng ta tu tâm sửa tánh, rồi đi vào cái chánh niệm. Đời sẽ hoàn trả lại cho ta tất cả. Ta thương đời, đời sẽ mến thương ta. Nếu ta sống đem tấm lòng ích kỷ, đời cho ta những giây phút sầu bi. Nếu ta để tâm hồn ta rộng mở, đời cho ta hạnh phúc diệu kỳ. Trong cuộc sống gia đình cũng vậy các vị, nghe chưa? Mình nói cái gì thì nói, mình tu cái gì thì tu, mà gia đình các vị không có an vui, không có hạnh phúc là không phải là người học Phật. Lúc trước là khắc khẩu, rồi tôi nói kiếp sau không gặp ông, không gặp bà, đồ này kia là phải chấm dứt hết. Tại vì sao? Rồi sẽ còn phải gặp nhau. Đâu có dễ mà không gặp, đâu có dễ mà nói giải thoát mà giải thoát, phải không? Lên trời hai đứa hai nơi, nên em chỉ muốn làm người trần gian. Các vị nói vậy, giải thoát mà nói vui vậy chứ các vị đâu có chịu, phải không? À, cho nên là còn phải gặp nhau, cho nên đừng nói tôi không gặp. Mà phải sống hết lòng. Mình tu thì cái người đó cũng tu. Tu là bây giờ trong cái hoàn cảnh của mình tu như thế nào. Xưa người ta vậy, ta có tiến một chút là mình cũng phải là cảm ơn rồi. Chứ mình đừng có đòi cái gì hoàn thiện. Ta nói chính vì cái đời nó không hoàn thiện, cái đời nó mới đáng sống. Chứ cái gì nó cũng perfect hết đó là nó không có cái gì vui đâu. Nó phải có lõm, có khuyết cái này cái kia, đời sống nó mới hay, nó mới là có những cái điều tuyệt vời đó. Thì chúng ta không nên đòi hỏi cái sự cầu toàn, cái sự hoàn mỹ ở một con người. Sư nói cái ông ngư dân đó, ông nhặt được một cái viên gì, cái viên ngọc ở ngoài biển, đi đánh cá không mà cá không vớt được viên ngọc, quá mừng. viên ngọc quá đẹp, to vậy nè, phải không? Mà lại tiếp thay có một cái chấm đen. Ông bảo là nếu không có chấm đen thì viên ngọc này trở thành viên ngọc đắt giá nhất trần gian. Thì về mài cái chấm đen nó đi, thấy không? Thì mài, mài một thì nó cứ mài, nhưng mà cái đó là cái tì vết của cái viên ngọc trên mài đó thì nó vẫn còn. Cái rồi từ từ thì nó mất cái chấm đen đó, thì mất luôn cái viên ngọc đó. Nó mỏng lùng cứ méo rồi vẹt đầu này vẹt đầu kia, rồi cuối cùng là thôi, mất cái chấm đen thì mất luôn viên ngọc. Cho nên mình không nên cầu toàn. Làm sao có cái chuyện mà nó hoàn toàn hết được? Nó có cái chấm vết đó vậy, chứ nó lại là cái hay thì sao? Đó, có cái chấm vết đó, nhờ cái vết đó mà mình tu được, phải không? Đó, nhờ cái việc trước này là mình tu cái chữ nhẫn được. Hai người bạn đời mà như nhau hết thì không có là cuộc đời. Mỗi người có cái trước cho mình tu, tu chữ nhẫn. Các vị lấy nhau đeo cái nhẫn là học chữ nhẫn, chứ đeo được làm gì, phải không? Đó, cho nên phải nhẫn thôi. Nhẫn để mà học cái tốt của nhau, bao dung tha thứ cái xấu cho nhau. Đó, bây giờ sư mới nói cái chuyện đời sẽ hoàn trả tất cả cho ta. Là cái câu chuyện này là của một vợ thương nhân người Mỹ, Washington, nghe chưa? Đã bất cẩn đánh rơi chiếc túi da trong bệnh viện vào một buổi tối mùa đông. Thương nhân này vô cùng sốt ruột, đi suốt trong đêm để mà tìm kiếm. Bởi vì trong túi đó không chỉ có 100,000 đô la mà có một cái bản thông tin thị trường cơ mật. Ông này là cái người làm ăn mà, đó, mất cái thông tin thị trường nó quan trọng hơn 100,000. Nhưng mà khi trở về bệnh viện thì ông liền trông thấy có một hành lang vắng lặng, lạnh giá. Thì có một cô bé gầy gò, co rét, run bần bật ngồi dưới sát bức tường. Thì cô bé đang ôm chặt cái túi da mà vợ ông đánh rơi. Thì cái cô bé ngồi là biết ngay là một cái cô bé đã bệnh hoạn rồi còn nghèo. Thì cô đến đây để mà trông nom người mẹ đang mắc trọng bệnh. Hai mẹ con dựa vào nhau mà sống thì gia cảnh nghèo, rất là nghèo đó. Và đã bán tất cả đồ đạc trong nhà mà số tiền gom góp vẫn không có đủ để chữa bệnh cho mẹ đó. Thì có thể là không biết ngày mai phải như thế nào. Thì hôm đó cô gái đó là Siada mới là đi trong hành lang bệnh viện. Thì cô mới là thành tâm là cầu nguyện làm sao cho có một cái phương tiện nào đó để mà cứu cho mẹ hết bệnh. Thậm chí cô hy sinh mấy năm tuổi thọ cho mẹ cô cũng chịu, không? Thì tự nhiên có một cái người phụ nữ từ tầng trên đi xuống, đi qua hành lang thì rơi luôn cái túi da đó. Có lẽ là cô rơi mà cô vẫn không biết, rớt cái túi da mà cô vội vàng làm sao cũng không hề biết đó. Cho nên trong hành lang có một mình cái cô bé này thôi, thì cô nhặt được thì cô chạy theo, nhưng người kia quá vội lên cái xe con và phóng đi rồi. Thì cái cô Siada này mới trở về phòng bệnh, mở túi ra thì hai mẹ con kinh ngạc thấy tiền nhiều như vậy, không mà biết là bao nhiêu, tại vì họ quá nghèo. Và họ chỉ biết là lúc đó, đó hai mẹ con đều nghĩ rằng với số tiền này có thể chữa bệnh được à, mà người ta rớt và đã đi rồi. Nhưng lúc đó mẹ cô bảo với cô, hãy đem túi da quay trở lại hành lang đi con, thế nào rồi người ta cũng sẽ trở lại tìm, số tiền này lớn lắm đó. Người mất tiền lo lắng lắm, cả cuộc đời con người cái việc đáng làm là phải giúp người khác. Khi con cầu nguyện điều gì con muốn thành tựu, con hãy giúp người khác đó. Nếu mà mình không làm được điều này thì có nghĩa là thấy tiền và mình tham thì mất đạo nghĩa. Cho nên cái cô bé này cũng mới ngồi đó, thì ông này ông tới ông bảo cái túi như vậy thì đúng rồi, cho nên cô giao lại. Thì ông này quá sức là cảm động. Và tất nhiên hai mẹ con của cô gái này đó đã được ông giúp đỡ để mà chữa bệnh cái đã. Nhưng cái quan trọng đó là cái thông tin về cái thương trường mà ông để ở trong cái túi đó. Ông rất là biết ơn, bởi vì nhờ những cái điều đó mà sau này ông mới trở thành một cái người là làm ăn mà giàu có hơn cái lúc hiện tại. Thì sau đó là chữa cho người mẹ làm bệnh, và do cái tấm lòng thật thà của hai mẹ con, ông triệu phú nhận luôn cô Siada làm con nuôi. Và sư nhớ gần đây có một cái chuyện tương tự như vậy đó. Rồi sau khi học đại học xong thì cô ở lại giúp cha nuôi của mình quản lý việc kinh doanh, và từ triệu phú trở thành tỷ phú. Ông không ủy nhiệm cho Siada bất kỳ chức vụ nào đó, nhưng mà ông cho cô đi học rồi trở thành một cái người nhân tài về mặt kinh doanh đầy triển vọng. Rồi đến khi mà ông
tuổi cao sức yếu rồi đó, thì ông lại là để lại một cái bản di chúc khiến cho người ta rất là ngạc nhiên. Cái bản di chúc như sau: trước khi tôi quen biết hai mẹ con Siada, tôi là một người có rất nhiều tiền rồi. Nhưng khi tôi đứng trước mặt hai mẹ con nghèo khổ, bệnh tật, hiểm nghèo, nhặt được số tiền lớn mà không lấy, tôi phát hiện ra họ mới là người giàu có nhất. Tại vì họ giữ được cái trái tim, cái tấm lòng nhân đạo của một con người. Đó là điều mà hình như trong quá trình tôi làm ăn, tôi đã quên, tôi chỉ nghĩ tới tiền. Nhưng khi tôi gặp hai mẹ con này, nó thức tỉnh trong lòng tôi. Cái gì? Cái lòng nhân sống ở cuộc đời. Tiền bạc của tôi dường như đều có phần lớn từ sự lừa dối, đấu đá trên thương trường. Nhưng khi tôi gặp hai mẹ con, tôi ngộ ra vốn liếng đời người là phẩm hạnh. Và bắt đầu tôi xoay lại một con đường làm, gọi là làm đúng đắn đó. Nhà Phật gọi là gì? Chánh nghiệp, chánh mạng, làm ăn trong chánh pháp. Tức là đây là người Mỹ thì họ vẫn sống theo chánh hạnh. Có thể họ không phải là đạo Phật, nhưng bắt đầu lấy cái đạo đức làm nền tảng. Và tôi nhận nuôi dưỡng Siada không phải bởi vì cảm tạ báo ơn, cũng không phải vì cảm thông hoàn cảnh của hai mẹ con này, mà đó là sự thể hiện lòng kính trọng với một cái con người, một gia đình chân thật. Có cô ở bên, tôi luôn luôn ghi nhớ những gì mình nên làm, cái gì mình nên kiếm tiền và cái gì nên không. Tại vì con của tôi là một cái tấm gương về phẩm hạnh, cho nên tôi luôn luôn nhớ điều đó. Và nhờ như vậy, cuộc đời tôi bớt khổ đau và tôi trở nên phát đạt, tôi trở thành tỷ phú. Cái chuyện này nó rất phù hợp với lời Đức Phật dạy và sư mới nói. Vì sao con người ta nghèo và vì sao con người ta giàu? Con người ta giữ giới, con người ta có lòng nhân, con người ta sẽ giàu có, là chư thiên sẽ gia hộ. Sau khi tôi qua đời, toàn bộ tài sản hàng tỷ đô la của tôi đều để lại cho Siada thừa kế. Các vị thấy không có con trai. Đây không phải là tăng, mà là để cho sự nghiệp của tôi càng phát triển thịnh vượng trong bàn tay một con người chân thật. Tôi hoàn toàn tin tưởng đứa con trai thông minh của tôi sẽ hiểu dụng tâm của cha nó. Tức là chắc chắn con trai sẽ bất mãn vì sao lại đưa cho cái cô này. Khi người con trai của tỷ phú từ nước ngoài trở về, xem kỹ di chúc của cha, lập tức không do dự ký tên vào bản giao kết thừa kế tài sản. Ký liền không cần do dự. Anh ta viết: tôi hoàn toàn đồng ý Siada kế thừa toàn bộ tài sản của cha tôi. Tôi chỉ thỉnh cầu Siada làm phu nhân của tôi. Tôi hy vọng con tôi hiểu thâm ý của tôi. Tôi thấy cái người cha thông minh chưa? Nếu truyền cho con trai thì nó bình thường, nhưng mà cho cô này thì ông đã chọn cô này làm con rồi. Ông không thể nào mà để cho con trai ông kiếm một người khác mà không có cái trái tim nhân học như vậy. Cho nên trao cho cô này thì cái ông này phải biết, cái ông con trai này phải biết mình phải làm gì, đúng không? Cho nên ký liền, không cần biết. Rồi xong khi đó là ông ký xong rồi, bắt đầu mẹ đưa cho cái cô này. Thì cái cô Siada mới đọc dòng mà cái ông tỷ phú này truyền lại tài sản cho mình, rồi lại dòng chữ mà con trai tỷ phú viết. Trầm ngâm một lúc, bắt đầu cô cầm bút cô viết: tôi xin tiếp nhận toàn bộ tài sản của cha nuôi để lại cho tôi, bao gồm cả con trai ông ấy. Đó, đời nó sẽ hoàn trả lại cho mình đầy đủ. Nếu mình sống với lòng nhân, mình cũng không có mất mát gì hết. Nhưng mà cuộc sống này thì người ta, cái lợi trước mắt làm cho người ta quên tất cả. Vì vậy, lời dạy của Đức Phật là nền tảng. Lời dạy của Đức Phật là những tấm gương nhân quả để cho mình luôn luôn biết cái quán trọ dừng chân này mình phải làm cái gì. Tại rồi mình đi đến hai bàn tay trắng, mình ra đi cũng không có mang gì hết, và chỉ mang theo gì? Tội và phước. Mà lúc nào mình cũng nói câu đó. Cho nên tội gì mà mình không mang phước đi theo, đúng không? Thì cái việc phước đó là việc chúng ta từ trong suy nghĩ, từ trong việc làm. Chúng ta cũng đừng nên quá nóng giận, làm tổn hao công đức của mình. Chúng ta đừng đánh đập con, chửi bới con, vân vân. Đó. Và chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta biết rằng chính cái giận dữ cũng làm tổn hao công đức. Nhất niệm sân tâm khởi, bắt vạn chướng môn khai. Mình cũng phải điều hòa cái hơi thở, cái cuộc sống, cái tâm khí của mình để cho mình không bị tổn hao công đức. pháp thoại của sư đến đây là kết thúc ạ.